Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2012. Không biết ở đây hồi chiều được mấy người đi qua bên Phật Đài vậy? Không đông vậy. Rồi có gan tối nay ngồi đây nữa. Quý vị vô cùng là kiên nhẫn. Đã nghe thầy phước tịnh một lần họ chán, họ bỏ của, họ chạy lấy người luôn, tới già không gặp lại. Thế mà các vị có gan vô cùng, đáng phục thiệt. Có một cái câu chuyện cổ rất là hay, và nó cũng dính dáng với đạo lý nữa, mình kể cho các vị nghe. Có một anh ăn xin kia, ảnh ngồi trong một cái chiếc liều che bằng vài miếng toan rách nát, ngồi trên cái chiếc thùng gỗ. Và gia tài của ảnh không có cái gì ngoài cái thao bể. Và do vì đây là cái nơi chốn mà anh đã từng sinh sống bao đời rồi, cho nên anh không thể đi chỗ nào khác ngoài cái chỗ đó cả. Và các vị hình dung là dân ăn mày họ cũng có những cái địa bàn riêng họ, chứ không phải là có quyền xâm phạm vào vùng đất bất hợp pháp của người ta. Loài thú rừng cũng thế. Các vị hình dung là có những con thú lạ mà nó bay đến những cái vùng cây cối không phải là phạm vi của nó, mà nó vừa có mặt nó kêu một tiếng là nó bị đánh liền á. Những con thú rừng nó cũng có cái ranh giới, có cái địa vực nhất định của nó. Rồi dân ăn mày cũng thế, cũng có cái địa vực nhất định của nó, chứ không phải là anh ôm cái bát ăn mày anh có quyền đi lang thang chỗ nào anh cũng xin được, không phải chuyện đó đâu. Thì các anh ăn mày thì cũng vậy, gia tài của anh là chỉ có chiếc thao bể thôi. Anh ngồi anh đưa cái chiếc thao ra, ông đi qua bà đi về, anh đều đưa thao ra và năn nỉ ỉ eo xin cho một đồng để tôi sống còn. Thế rồi có một ông già, già lắm, chống gậy lang thang, và ông gõ gõ lên chiếc thao nói này. Thấy tội nghiệp chú vô cùng, chú có biết là chú đang sở hữu một cái gia tài vô cùng lớn ở đây không? Nói thôi ông đừng có trêu ghẹo tôi. Tôi ăn mày từ hồi tôi 2-3 tuổi cho tới giờ đây là vùng đất tôi sinh sống. Nói không, ta là người lão làng ở nơi đây, cho nên ta biết từ hồi thời xưa. Chú bây giờ đừng có xin ăn nữa, mà chú hãy ném cái thao bể đó đi, đào ngay cái chỗ chú đang ngồi đó. Đây là nơi mà kho tàng rất là giàu có, nào vàng, nào bạc, nào kim cương, nó nằm ngay chỗ chân chú. Và anh chàng kia không bao giờ tin chuyện đó. Anh nói thôi, ông đừng có trêu ghẹo tôi tội nghiệp. Cuộc đời của tôi sống nhờ chiếc thao bể này, mà nếu tôi ném đi thì còn gì nữa để mà sống. Vô lý tôi xè bằng tay nên tôi xin thì người ta sẽ không cho, ta sợ. Cho nên cái chiếc thao bể này là đời sống duy nhất của tôi. Ông già nói, ta tội nghiệp mi vô cùng, có những ngày mưa gió bão bùng, có ai đi ngang qua đi ngang về đâu. Thôi con hãy nghe lời ta thử một lần đi, hãy đào ngay nơi chỗ ngươi ngồi, ngay nơi chiếc thùng gỗ rách nát của ngươi, ngươi đào xuống đi, không mất gì của ngươi đâu. Nó cũng còn đó, nếu mà ngươi không gặp kho tàng thì chỗ này vẫn là chỗ này. Và thế rồi có nhiều ngày gió mưa đi ngang qua, anh ta kiếm ăn không được, và đất nó cũng lũ mềm, cho nên anh ta mới kiếm một cái thanh sắt, ai vứt đâu đó anh ta mới đào thử. Quả may coi là có giống như lời ông già này không. Thưa các vị, khi đào xuống chừng khoảng chừng 30-40 phân, thì đúng như ông già kia nói, có một cái rương bằng sắt anh ta cài lên, thì đúng là kho tàng nó đang nằm ở đó. Thế mà mất hết 30 năm chìa chiếc thao bể ra để xin người ta bố thí từng đồng kẽm để sống còn. Đó là câu chuyện nó rất là hay, gắn liền với đạo lý mà chúng ta đang tu tập. Thế thì cái thao bể là chi, kho tàng là chi? Kỳ thực các vị là những người đang sở hữu một kho tàng rất là giàu ngay nơi năm quẩn của các vị. Sâu hơn nữa, sâu hơn bên trong năm quẩn là một cái loại kho tàng mà vô cùng giàu có. Khai thác được nó thì các vị đi ngang qua được dòng chảy tử sinh. Các vị có thể nói như các bậc thánh A-la-hán là chỉ vào đời sống mình, nói một câu là sinh ta tận, phàm ảnh ta thành, việc đáng làm ta làm, ta không có trở lại cõi tử sinh này nữa. Kỳ thực là trong thân năm quẩn các vị nó có cái phẩm chất như vậy, phẩm chất không sinh không diệt như vậy. Mà trong đất trời này chưa hề có cái gì nó có một phần đơn độc. Nếu nó có phần xác thì nó có phần hồn, có phần vật chất thì có phần tinh thần, có phần thô thì có phần mịn, phải vậy không? Có vật chất ngăn ngại như hành tinh này thì có không gian mênh mông, rồi có cái phần sinh diệt thì có phần bất sinh diệt. Cái điều này nó là quy luật, nó là quy luật. Biển cuồng nộ sóng lượng nào lượng nấy, cao 3-4 mét có thể sóng thần. Nhưng mà thưa các vị, ở dưới lòng biển sâu thì không hề có một cái sự sao động nào cả. Rồi cạn nhất trên cuộc đời này, giữa hành tinh này, cơn gió xoáy, gió trốt ở miền Trung Mỹ, các vị hình dung là nó cuốn những chiếc xe bồn chở xăng lên trên trời. Nhưng mà người ta đo ra thì giữa lòng của cơn trốt không hề có gió, nó chỉ gió xung quanh thôi, người ta gọi là tâm bão đó. Cái cơn bão ở ngoài Thái Bình Dương dù nó lớn như thế nào, nhưng mà ngay cái tâm bão, tức là giữa cái con mắt của bão, tiếng Anh nó gọi là con mắt bão, thì không có một chút gió nào bên trong nó cả, rất yên bình. Từ những ví dụ đó các vị nhìn vào bên trong, trong cái vùng tâm thức nó sao động bất an ưu tư phiền muộn, nó có một vùng yên bình tĩnh lặng. Nguyên tắc ở thiên nhiên như vậy thì nguyên tắc trong tâm thức của các vị nó cũng như vậy. Cái vùng đó được gọi là tâm bão, nó không có sóng gió, không có cơn trốt, không có cuồng nộ, không có bất an. Và ngay nơi cái trái tim của các vị tinh túy nhất, đó là cái phẩm chất rất là thực của các vị. Còn những cái bên ngoài nó sao động, nó là những cái giả vờ. Và hiện tượng đất trời nó cũng y như thế. Những cái mà cuồng nộ, sóng cồn là những cái hiện tượng tạm thời thôi, rồi nó có cơ hội nó lắng xuống. Và cái bản chất thực của biển á, là nó yên bình, nó tĩnh lặng, nó không có sóng, nó luôn là như vậy. Do vậy cho nên khi không có những hiện tượng tác động vào nó thì nó tự trả về cái trạng thái yên bình tĩnh lặng của biển thôi. Bản chất của biển nó là như vậy. Bản chất của thiên nhiên nó là rỗng lặng như bản chất của hư không. Nó vốn là rỗng lặng tự nhiên, không có mây mù, không có khói hương, không có mùi vị, không có chi cả. Người ta cố tình nhuộm hư không màu cũng không thể nhuộm được. Người ta cố tình làm như không này nó có mùi vị chi cũng không có làm được. Người ta cố tình làm bất cứ thứ gì để cho hư không này nó ngăn ngại cũng không làm được. Tại vì bản chất của nó là rỗng, là lặng, là trống, là tịch nhiên, là bất động. Thì bản chất nội tâm của các vị nó là như vậy. Sâu nhất trong hình hài năm quẩn của các vị, cái phẩm chất rất thực của ta đó, đó là trạng thái an tĩnh bất động thường hằng tĩnh tại, nó hiện tiền có mặt ngay bây giờ ở đây. Và cái câu chuyện cổ nó gọi cho chúng ta một điều, bản chất của các vị là cái ấy mà kho báu á. Mình chạm tay vô được vùng đất đó, mình có niềm tin với điều này, thì thưa đại chúng, cái điều hẳn nhiên đó là những cái thứ phiền não rộn ràng của trần thế không đụng các vị được, là những thứ sinh diệt mất còn với trần đời này không đụng được. Nó chỉ đụng cái phần rất cạn, đó là ngoại vi của ta thôi, phần bên ngoài của ta thôi, chứ còn tâm bảo nó không đụng tới được. Nó xoay vòng, nó cuồng nộ chỉ cái bên ngoài thôi. Nó chạm tới thân các vị, chạm tới cảm thọ vui buồn của các vị, chạm tới cái sự suy nghĩ bồng bềnh của các vị. Nhưng mà lùi vào sâu bên trong nhất các vị là cái nhận biết tỉnh tại thường hằng tự nhiên. Thế thì không có gì đụng được cả. Và trạng thái đó là trạng thái tự hữu, nó có mặt ngay bây giờ ở đây. Các vị đang sử dụng nó, các vị nhìn là có nó, lắng tai thì nghe nó, và chưa lúc nào vắng cả. Cho nên gọi nó là kho tàng của chính ta, nó là kho báu của tự thân, nó là trạng thái bồ đề tâm bất động của chúng ta. Và các vị thiền tổ lỗi lạc ngày xưa cũng khai thác điều này thôi. Mình kể cho các vị nghe về ngài Lục Tổ thì các vị thấy cái điều mình dẫn chứng, để các vị có niềm tin với kho tàng chánh pháp nơi chính các vị. Lục Tổ ngộ đạo từ một câu thôi: ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, ngay như nó ngộ đạo. Đừng có trụ sắc sinh tâm, trụ thinh sinh tâm, trụ hương, trụ vị, trụ xúc, trụ pháp sinh tâm, mà hãy ngay đến cái chỗ vô trụ mà khởi tâm. Nó có hằng nghĩa gì? Bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Đó là câu trong kinh Kim Cang. Bây giờ mới dẫn các vị đi lang thang vô kinh này. Câu Kim Cang tức là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Cái điều thứ nhất, cái chữ này nó rất là quan trọng này. Sinh kỳ tâm có nghĩa là chi? Không được vắng mặt sự nhận biết. Ba trạng thái mà các vị lưu ý thế này. Trạng thái thứ nhất, đó là trạng thái của tâm quá khứ. Trạng thái thứ hai, đó là trạng thái tâm tương lai. Trạng thái thứ ba, đó là tâm hiện tại. Và chừng như ba cái loại trạng thái tâm này, nó luôn xô đẩy đời sống tâm ta. Ta không nghĩ về quá khứ thì ta nghĩ cái chi? Ta hướng tới tương lai để toan tính, để bận biểu, để lo âu. Mà lạc trong quá khứ thì mình đánh mất hiện tại. Lạc trong tương lai mình cũng không an trú được ngay cái tâm thức hiện tiền. Thế rồi ngay nơi cái tâm hiện tại này, nó phân ra làm hai phần. Phần thứ nhất, đó là cái vị lạc vào trạng thái vô ký. Trạng thái vô ký. Trạng thái thứ hai đúng đắn nhất, đó là trạng thái chánh niệm hiện tiền. Bây giờ mình giải thích cái trạng thái vô ký. Vô ký là cái trạng thái tâm đó gần gần với cái giấc ngủ, các vị gọi là vô ký. Lững đững lờ đờ, không nhớ gì cả, tới chừng người ta vỗ vai cái giật mình, cái gì vậy? Đó là trạng thái vô ký nha. Còn trạng thái chánh niệm hiện tiền nghĩa là chi? Thưa các vị, đó là trạng thái có mặt hiện tiền. Tức là anh luôn thắp sáng cái sự nhận biết của anh ngay bây giờ ở đây, gọi là trạng thái của chánh niệm hiện tiền. Và trong Tương Ưng Bộ Kinh hoặc trong Tăng Chi Bộ Kinh, Thế Tôn dạy các thầy Tỳ kheo thế này: thọ trai xong, mang bồ đoàn tỏa cũ vào một góc rừng vắng để chánh niệm phía trước. Biết rằng anh đưa tay, anh kéo tay có chánh niệm. Biết rằng anh dở chân, bước chân có chánh niệm. Tức là chánh niệm lúc đưa tay, lúc kéo tay, chánh niệm lúc bước chân, chánh niệm lúc ăn, lúc uống, lúc đứng, lúc ngồi, lúc đi, lúc nói năng, lúc nghiêng đầu, lúc nheo mắt, lúc nhướng mày. Mọi động thái của thân đều có sự nhận biết, gọi là chánh niệm hiện tiền. Và trạng thái này nó rất là dễ phát sinh nơi các vị. Ví dụ như các vị đang ngồi đây, có chánh niệm hiện tiền hay là không có? Đang có, đang sử dụng, đang an trú trong chánh niệm hiện tiền. Cũng có thể đang ngồi đây mà không an trú được trong chánh niệm hiện tiền. Đó là khi các vị ngồi, các vị nghe mình nói, các vị nói cái chuyện này nó cũ xì, ông nói hôm qua rồi sao giờ ông nói lại. Tức là các vị khởi trong tâm thức của các vị cái sự phản bác, thầm thì, phân tích, lý giải. Tôi đang nói mà các vị cũng đang nói, nghĩa là đang thiếu trạng thái chánh niệm hiện tiền, phải không? Có khi nào mình làm như thế không? Có chứ. Ông nói dài quá, nói dài, nói dài. Thôi ngừng cho rồi, hồi hướng đi cho người ta về. Đó là không chánh niệm, cho nên các vị thầm thì, các vị quyên thiên, các vị bài bác, nghĩa là ta khởi ý thức thầm thì trong đây, gọi là không an trú được trong chánh niệm hiện tiền. Còn nếu các vị dừng lặng những điều đó, tôi nói thì các vị nghe, lòng các vị mở ra rất là mênh mông, các vị không có suy nghĩ rằng rồi ông sẽ nói cái điều này, không suy nghĩ, và cũng không hề đem cái điều các vị nghe để đối chiếu với cái chuyện hôm qua hôm kia. Thế thì đang ngồi đây cũng có nghĩa là ta đang an trú trong trạng thái chánh niệm hiện tiền. Ngoài ra cái chữ hiện tiền hay là tâm hiện tại, nó còn một cái hàm nghĩa nữa là tâm hiện tại, đó là tâm bất động. Cái hàm nghĩa thứ hai là tâm hiện tại là một cái trạng thái tâm nó luôn rực sáng và nó luôn không có trôi vào quá khứ, gọi là tâm hiện tại. Người ta ước định thì hiện tại, cho các vị rất khó định nghĩa về hiện tại nha. Ví dụ mình vạch một dòng, đây là dòng thời gian đây, rồi các vị gạch một gạch, các vị thấy đây là hiện tại, đúng hay sai? Sai rồi đó. Vì mình vừa vạch một vạch, dù cái vạch đó nó nhanh như sao xẹt cũng đã trở thành quá khứ rồi, phải không? Thế cho nên hiện tại là một cái loại phi thời gian, không có thời gian, cho nên gọi là hiện tại. Và cái câu chuyện Ngài Đức Sơn, Ngài đến tham vấn Long Đà, nó cho chúng ta một cái bài học về cái từ hiện tại này. Hiện tại là phi thời gian, là không có thời gian. Ông quẩy một gánh kinh Kim Cang chú giải. Người đã thông thạo học thông kinh Kim Cang. Và kinh Kim Cang là một bộ trong văn học Phật giáo Đại Thừa, nó vô cùng kỳ vĩ. Nó là kết tinh của 600 cuốn Bát Nhã hình thành. Có hôm mình đã nói cho các vị nghe, kết tinh của 600 bộ Bát Nhã là kinh Kim Cang. Kết tinh của kinh Kim Cang là bài tâm kinh Bát Nhã. Thì kết tinh của một bài tâm kinh Bát Nhã chỉ có một câu thôi. Câu gì? Soi thấy năm uẩn đều không, liền vượt ngang tất cả khổ ách. Năm uẩn bản chất nó là không, nó là tinh yếu của Bát Nhã. Thế là cái chuyện mình trở lại. Còn không thì dẫn nhau đi lang thang, rồi các vị nói thầm thì trong đây, nói hoài chuyện đó nghe có chán. Chuyện trở lại đó là khi ông vẫy một gánh kinh Kim Cang ghé lại với chân núi Long Đà, nó chưa lên tới đỉnh. Bà già bán nước trà bên vệ đường mà hỏi chứ thầy vẫy cái gánh chi mà nặng nề vậy. Ông nói kinh Kim Cang của ta chú giải đó. Tức là rất là tự hào về cái năng lực hiểu biết Phật pháp và chú giải kinh điển của mình. Bà cười cười mà không nói gì cả. Hỏi vậy thực tội ghé đây làm gì? Ta mua điểm tâm, cho ta một bữa ăn điểm tâm. Cái bà cười cười và nói già này quê mùa dốt nát, nhưng mà có một câu hỏi, nếu thượng tọa trả lời được thì già này cúng dường một bữa ăn, mà nếu trả lời không được á thì già này cũng không cúng dường mà cũng không bán, mời thượng tọa quẩy gánh đi chỗ khác. Bà già cũng ngầu vậy ha. Okay, bà cứ hỏi. Nói già này chỉ hỏi trong kinh Kim Cang thôi. Phật dạy tâm quá khứ không thể được, tâm vị lai không thể được, tâm hiện tại thì nó di chuyển không dừng. Thế thì thượng tọa điểm cái tâm nào mà đòi điểm cái tâm? Điểm tâm nó hai hàm nghĩa. Một là ăn sáng, hai là chỉ ngay cái tâm. Mà chỉ làm sao được? Quá khứ thì nó trôi qua mất, mà tương lai thì nó còn chưa tới. Mà hiện tại thì không chỉ được. Tại vì vạch một đường thế này là nó thành quá khứ, chỉ chỗ nào? Thế thì thưa các vị, hiện tại vốn phi thời gian. Nếu an trú được trong sát na hiện tiền một cách tỉnh tại thì các vị triệt tiêu luôn cả quá khứ và cả tương lai. Và hiện tại nó cũng không còn cái nghĩa của hiện tại nữa. Tức là nó an trú ngay trạng thái nhận biết hiện tiền, gọi là sát na hiện tiền, phi thời gian. Phi thời gian có nghĩa là gì? Nghĩa là nó không trượt trên cái dòng thời gian, cho nên nó phi sinh diệt luôn. Nó giản dị là như thế. Và dùng một cái ví dụ rất vật lý để giải thích về điều này. Ví dụ như có một cái loại phi thuyền, cái tốc độ nó bằng tốc độ ánh sáng, tức là 300 dặm một second thôi, tức là một giây nó đi 300 dặm. Thì các vị hình dung là cái chiếc phi thuyền ấy, mình leo lên mình ngồi nơi mặt hành tinh này, nó đi mất 100 năm của hành tinh. Tính theo cái chu kỳ của hành tinh này là 100 năm. Thế nhưng mà với người ngồi trên phi thuyền 100 năm trở lại thì vẫn là một phút giây hiện tại, chưa hề di chuyển theo dòng thời gian gì cả. Không biết cái điều này nó có đủ dễ hiểu không? Chắc dễ hiểu chứ có phải không? Người ta đo tốc độ thời gian mà nhanh nhất thì không có thứ tốc độ nào bằng với tốc độ ánh sáng cả. Có một cái loại nào nó siêu ánh sáng, tức là cái tốc độ nó đi vượt hơn ánh sáng, thì cái dạng đó nó dừng lại vĩnh viễn, không còn có thời gian để đo được nó. Chỉ đơn giản vậy thôi. Và các vị nghe ví dụ đó thì các vị trở lại cái điều mình muốn thưa. Ví dụ như tâm thức của mình, nó là một loại siêu ánh sáng rồi. Tức là ý thức của mình, nó đã đi một vòng nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Nó có cái độ nhạy, nó có thể lên thiên đình. Tức là như tại thiên đại thánh, có phải không? Nó có thể xuống dưới địa ngục, nhưng mà vẫn còn chậm so với tốc độ của tâm thức thiện tiền chánh niệm này đây. Nó phi thời gian, phi không gian, phi sinh và phi diệt. Do vậy cho nên an trú trong trạng thái tâm hiện tiền thì người ta cắt đứt được dòng chảy sinh diệt. Do gì? Nó không còn trượt trên cái dòng thời gian dài theo cái định kiến của chúng ta, theo cái tâm thức bình thường chúng ta quy định. Từ cái điều này chúng ta trở lại: ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Nói vòng vòng phải nói lại chỗ này không thôi mình đi lại. Thế nào là sanh kỳ tâm? Không nên dừng lại quá khứ để sinh tâm, không nên hướng về tương lai để suy nghĩ. Ngay sát na hiện tiền, tức là ngay hiện tại này, các vị cũng không để cho tâm các vị nó cắt một đường gạch này nữa. Nó an trú trong trạng thái, trong cái sát na hiện tiền rực sáng, nó triệt tiêu cả hiện tại, cho nên gọi đó là sinh kỳ tâm. Ưng vô sở trụ nghĩa là không trụ quá khứ, không trụ hiện tại, không trụ tương lai, mà luôn thắp sáng được cái năng lực nhận biết hiện tiền, gọi đó là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Để hiểu chưa? Nó có thể khó hiểu, nhưng mà những câu kia thì nó rất dễ. Không được trụ vào sắc sinh tâm, không được trụ vào thinh, vào hương, vào vị, vào xúc sinh tâm. Khi các vị nhìn thấy một bông hoa thì cái điều gì phát sinh ra tâm thức các vị? Ai cấm mình bông này đẹp ghê? Là đã sinh tâm. Rồi nó dừng ở đó chưa? Chưa. Không biết bao nhiêu tiền mà mua được cái bình hoa như thế này mà cắm đây. Rồi ai đã trồng bông hoa này không biết từ đâu tới, chứ đất Úc này dường như không có. Rồi năm xưa mình nhớ rằng mình ở Đà Lạt mình đã từng trồng ra những đóa hoa thế này. Rồi từ cái đóa hoa nó liên hệ tới cái gì nữa? Cái người trồng hoa này năm xưa mình đã từng gặp một lần, cũng vô cùng dễ thương. Thế rồi nó sinh trưởng một tràng dài không bao giờ dừng cả. Ý thức của mình nó bắt được một nhịp cầu thì nó bắt đến ngàn vạn nhịp cầu, cho nên gọi là trụ sắc sinh tâm, phải không? Đó là mình dùng cái ví dụ là đối trước một bông hoa. Thế thì các vị đối trước một con người, các vị sinh ra bao nhiêu tâm? Không biết cơ quan nào mà nói. Nó kéo dài, cái dòng chiều dài của nó là quanh cái hành tinh này được mà, phải không? Mình sinh tâm với người kia, rồi với ông bà tổ tiên của họ, với quá khứ vui buồn của họ. Và chừng như đời sống ta chưa bao giờ tiếp xúc với ai bằng cái trạng thái tâm nhận biết mà không có suy nghĩ cả. Nhìn là tất cả những quá khứ của người kia tràn về, ta không nhìn thấy ai cả mà ta chỉ nhìn thấy quá khứ của ta đã cất chứa về họ thôi. Tức là những cái ấn tượng của ta về người kia xử sự tốt hay là xấu, ta lưu trữ nó lại thành một bức màn. Là ta nhìn người, ta đem cái bức màn cất chứa từ trong tâm thức ta, ta che trước mắt ta, ta nhìn người. Chưa hề nhìn đời bằng đôi mắt thực. Ngay lúc các vị vừa có mặt giữa trần đời, bác sĩ đã điểm vào mắt của các vị vài giọt thuốc, nó đã nhuộm màu rồi. Mắt vật lý đã nhuộm màu rồi, chứ đừng nói mắt tâm thức. Còn mắt tâm thức thì nhuộm bao nhiêu màu? Thưa, dày vô cùng. Cái dày đầu tiên đó là các vị tự làm dày cho cái sự hiểu biết của các vị bằng tri thức của các vị, bằng nhận biết của các vị, bằng suy nghĩ của các vị. Ví dụ, từ bé tôi đã bị nhiều người lường gạt, tôi đã sống trong một hoàn cảnh vô cùng cay cực, cho nên nó đã hình thành cái tính cách của tôi là nhìn bất cứ mọi người đều nhìn bằng con mắt nghi ngờ, nhìn bằng cái con mắt tôi vô cùng là kỳ thị, vô cùng là ganh tị. Thì tự bên trong tâm thức tôi nó đã dệt thành một cái bức màn che chắn cái nhìn của tôi. Thế là tôi nhìn người kia, người kia trong quá khứ đã từng gây phiền muộn cho tôi, bất an cho tôi, xúc phạm tôi, thì tôi lại dệt một cái bức màn để che chắn con người kia. Tôi không nhìn họ mà tôi nhìn những cái điều tôi hiểu về họ, những cái suy nghĩ của tôi về họ, chứ tôi không nhìn ai bằng con mắt thực của tôi với cái mặt thực của người kia bao giờ. Và từ điều đó, thưa các vị tiếp xúc với bất cứ một thứ gì trên trần đời này thì cái gì nó phát sinh? Đều trụ vào đó để sinh tâm. Trụ vào đó để sinh tâm có nghĩa là trụ vào đó để làm cái chi? Để diễn dịch, để lý luận, để buồn, để giận, để ghét, để thương, để phê phán về người nọ người kia, có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, Bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, nghĩa là các vị chạm với bất cứ thứ gì trên thần đời này, các vị không có khởi tiếng nói, thầm thì suy nghĩ, phân biệt lý giải, thì gọi đó là không trụ vào tất cả những đối tượng đó để sinh tâm. Nhưng mà Đức Thế Tôn sợ rằng chúng ta nếu không trụ vào tất cả những đối tượng mà để lòng mình chìm vào vô ký, tức là lững đững lờ đờ không nhận biết, thì sai với chánh pháp. Cho nên hạ thêm một câu là ưng vô sở trụ như sanh dị tâm, tức là làm cái chi? Không sinh khởi sự nhận biết phân tích về người, nhưng mà luôn mời năng lực nhận biết của chánh niệm hiện tiền tỏa sáng, gọi đó là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Giải thích sâu một miếng. Thế nhưng mà cái chuyện nó vô cùng dễ hiểu là thế này. Đó là khi các vị nhìn mọi người mà tâm các vị nó yên lặng, tĩnh lắng, nó chỉ đơn thuần là sự nhận biết mà nó không có phân tích lý giải, hay nói một cách gần hơn là trong đây nó không có lầm thầm, không có quyên thuyên, không có nói thì thầm gì cả. Cái tiếng thì thầm trong tâm thức các vị nó lặng, chỉ còn là một trạng thái nhận biết, thì gọi đó là ưng vô sở trụ di sanh dị tâm, gọi đó là an trú được trong ngay tâm Phật bất động của các vị để tiếp xúc với mọi việc trên trần đời. Và cái hệ quả của nó phát sinh đó là chi? Là không có cái buồn giận ghét thương nào sinh ra trong tâm thức các vị cả. Cái điều thứ hai nó cũng dễ có mặt, đó là lòng các vị nó tràn đầy cái niềm vui, tràn đầy sự hỷ lạc, do vì đối với mọi vật các vị hân thưởng, các vị thưởng thức, các vị cảm nghiệm được, nhìn một bông hoa cảm nghiệm được cái đẹp, uống một ly nước cảm nghiệm được cái sự mát lạnh của nó, nhìn vào mặt vợ mình, nhìn vào mặt con mình, cảm nghiệm cái sự hạnh phúc nó có mặt tràn đầy. Chỉ cần tu ngần đó thôi là đời sống đã giàu có rồi. Là cuộc đời của các vị có mặt trên hành tinh này 100 năm không có một ngày nào là phí phạm cả. Bằng không thì ta nhìn ta thấy chán. Các vị hình dung cái ngày đầu tiên mình rước người ta về, mình nhìn mặt người ta, mình thấy ôi sao nó hạnh phúc dữ như vậy, nhìn hoài không chán. Thế rồi mới ngày thứ hai, thứ ba cái này không muốn nhìn mặt nhau nữa, thấy ghét rồi. Tại sao vậy? Tại vì trong tâm thức các vị đã dệt một cái màn phê phán người ta, lý luận về người ta, đã có nhiều ý kiến, và các vị đã che chắn con mắt mình bằng cái sự suy nghĩ của chính các vị. Rồi các vị cũng đầu độc người đối diện bằng những cái suy nghĩ của các vị gán ghép vào người kia. Có khi người kia không phải như thế, mà do vì ta suy nghĩ về họ, và những cái suy nghĩ của chúng ta nó dệt thành một bức màn vô cùng chắc chắn. Nó đổi là không có dùng cái chất TNT nào để làm nổ tan nó được đâu. Không có bom, không có mìn nào có thể cắt vỡ được cái bức màn các vị đã suy nghĩ, đã có kiến chấp về người. Thế cho nên chưa gặp nhau hay là mới làm quen thì thấy người ta là vàng, rước người ta về thấy không phải vàng nữa, thấy là chi? Thấy chì rồi, đang thua rồi. Thế rồi sống nhau 3 tháng thấy là đất sét, bán không ai mua, muốn bỏ ngoài đường thôi. Đó là tình trạng do con mắt của ta là như vậy. Thế thì thưa các vị, trở lại cái câu Ngài Lục Tổ Huệ Năng ngang một câu này thôi là Ngài ngộ đạo. Ngài sáng bừng được tâm thức, Ngài biết được đường vào, Ngài thấy cái pháp hành trì nó vô cùng dễ dàng. Và thưa đại chúng, là cái pháp hành trì này nó có khó gì với chúng ta đâu. Nó theo dính liền với các vị từng phút giây. Mình đừng tưởng là cái chuyện tu học phải đợi đến ngồi thiền mới có thì giờ tu, hay là đợi đến thiền hành, hay đợi đến lễ Phật, đến tụng kinh. Thưa các vị, không. Người thật sự tu rồi thì mắt tiếp xúc với cảnh, tai tiếp xúc với tiếng, mũi tiếp xúc với mùi, hay nói một cách tổng quát là thế này: từng phút từng giây, cái trạng thái tâm bất động của các vị luôn hiển hiện. Cái sự nhận biết của các vị nó chưa bao giờ vắng trong thân năm uẩn của các vị. Thế thì có phút giây nào ta không tu được? Chỉ cần an trú ngay nơi đó là mình đang hành thiền. Chỉ cần an trú ngay nơi trạng thái tâm nhận biết chói sáng và không có thầm thì quyên thuyên nói năng gì về bất cứ những cái đối tượng nào ta tiếp xúc, thì người đó đang sống với tâm Phật bất động. Người đó triệt tiêu được thời gian, triệt tiêu được không gian, không còn quá khứ, tương lai, hiện tại gì có mặt trong đời sống họ cả. Họ luyện đời sống họ ngay tức khắc vào trạng thái bất động, phi thời gian, phi không gian. Cái gì mà nó theo dòng chảy thời gian thì nó bị sinh diệt. Còn cái gì nó an trú vĩnh hằng trong trạng thái phi thời gian thì đố mà sinh diệt đụng nó được. Chuyện nó phải như vậy. Rất là dễ hiểu, mà cũng dễ khởi niềm tin đối với việc tu, thưa các vị. Và ngài Lục Tổ hồi nãy ngài ngộ được cái câu này sau khi nghe Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nói đến ngang đây, cái là ngài bật sáng lên một điều. Ngài nói mấy câu hà kỳ đó. Đâu có ngờ, đâu có ngờ, đâu có ngờ. Tôi không nhớ hết, tôi dẫn ra vài câu đâu có ngờ để dành cho các vị mai mốt các vị bật ra đâu ngờ, chứ còn dẫn hết thì còn gì thú vị đâu. Cái điều đầu tiên ngài nói là không ngờ cái tự tánh của ta, tức là cái phẩm chất thực của ta, nó vốn là thanh tịnh. Không ngờ bản chất thực của ta nó vốn là không phiền não. Không ngờ bản tánh thực của ta nó vốn là không sinh không diệt. Không ngờ bản chất thực của ta nó tràn đầy hạnh phúc. Nếu các vị thực tập một chút thôi thì các vị cũng có thể bật ra những điều này, không phải khó nghe. Ví dụ mình cứ luyện đời mình vào phiền não, mình thấy mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, mình nổi chiền như cái chiếc bong bóng phập phiều trên nước, rất là tội nghiệp. Hay là những người rớt xuống dòng sông cứ bị nhận chìm. Thế là một sớm tình cờ nào đó các vị phát giác những cái phiền muộn bất an, ưu tư trằn trọc và những cái nỗi thất vọng, tuyệt vọng của ta, nó vốn là một loại cảm thọ sinh ra trong ta thôi. Nó không phải là ta, mà ta là người đang thấy nó bập bềnh đây. Ta là người nhận biết nó, ta là cái trạng thái tâm sáng chói thấy nó, chứ ta không phải là những cảm thọ đến đi sinh diệt. Thì khi các vị nhận ra được điều này và có niềm tin vững và các vị nếm một chút hương vị như thế thôi, thì các vị cũng có khả năng bật ra những câu nói như Lục Tổ Huệ Năng. Mình đừng nghĩ rằng những cái chuyện ấy chỉ xảy ra với những bậc như Tổ, thưa không. Căn cơ mọi người trên hành tinh này đều giống nhau, có điều không có duyên lành khai ngộ, không có thể mở được vùng tâm thức nhận ra cái chỗ ách yếu này, cho nên ta mãi cứ cảm thấy mặc cảm mình là phàm phu, mình không có năng lực. Nhưng mà thưa các vị, không hề có ai là phàm phu hay là thánh gì cả. Tất cả chẳng qua là cái năng lực đủ mạnh để có thể một lần nhìn cho ra ta là cái thấy, mọi thứ phiền não là cái bị thấy thì xong việc. Nó giản dị vô cùng như thế. Và có khó gì để các vị nhận ra điều này không? Thưa không, nó rất là rõ ràng. Và mình đã từng ví dụ cái điều này tới 1001 lần này. Cái gì bị thấy thì cái đó không phải là ta, mà nó ở ngoài ta. Có phải vậy không? Các vị nhìn tượng Phật, các vị nhìn bình nước, các vị nhìn lưu hương, các vị nhìn Đức Thế Tôn trên bàn. Tất cả những cái đối tượng nào mà các vị nhận biết, các vị nhìn thấy thì nó là bên ngoài chứ không phải là các vị. Các vị là con mắt đây chứ có phải là những cái bị thấy đâu. Rồi các vị nhìn vào bên trong, những cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn của các vị nó đang diễn hành phía trước của các vị. Chỉ cần mình khép mắt, nếu có cơn buồn nào nó nặng hoặc cái cơn giận nào nó đang tràn lên, các vị chỉ cần có một chút tĩnh tâm thôi, nhắm mắt lại mình nhìn coi cái giận ở đâu. Thì thưa các vị, nếu mà nó thông minh thì nó biến mất, còn nó mà ngu thì nó hiện ra, thì các vị thấy nó phía trước ta, ta là người nhìn thấy nó ngay. Thế thì thưa các vị, liền tức khắc ta có thể ngộ ra được bản tâm của ta vốn là cái chói sáng nhận biết chứ không phải là cái bị biết bao giờ. Và khi mình nhận ra được điều này thì cái điều nó vô cùng dễ là các vị có thể bật ra những câu nói như Lục Tổ Huệ Năng, không phải là khó. Ồ, thì ra lâu nay ta cứ nghĩ ta là phiền não, bây giờ chợt phát giác ra phiền não là cái bên ngoài ta bị ta nhận diện chứ ta có phiền não đâu. Lâu nay cứ tưởng ta là cái cơn thất vọng não nề, ưu tư phiền muộn, thế rồi bây giờ ta phát giác ra ta là người thấy, nó là cái bị thấy. Có khó khăn gì đối với chuyện tu tập đâu, thưa các vị. Thế cho nên thưa các vị, sau câu nói này thì ngài Lục Tổ Huệ Năng lượm được cái y của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, dễ dàng thôi, khó khăn gì đâu. Cũng may là thầy Phước Tịnh không có cái y nào để cho ai, chỉ có một cái đắp trên người để tu thôi, chứ có thì thưa các vị có thể truyền cho 100 cái y để người ta có thể chứng nghiệm được điều này chứ có khó gì đâu. Mình đừng tưởng giáo lý của đạo Phật mình không có phần, hay là con đường thể ngộ của chư vị tổ sư mình không có phần, thưa không. Các vị đều có năng lực nghe hiểu chánh pháp thì đều có phần nhận ra được cái này và tu thôi, tu hay không tu mà thôi, và quyết lòng đoạn được con đường phiền não hay không mà thôi. Nhưng mà thường thì người ta rất là sợ đoạn hết phiền não, sạch hết phiền não là sống với ai, phải chừa lại một chút để cho cuộc đời mình nó có chút hương vị, cũng có buồn, có giận, có ghét, có thương với người ta, chìm nổi trong vô thường với người ta. Chứ còn đoạn đức phiền não hết rồi sống với ai, cho nên người ta rất sợ, không dám tu thế thôi. Mà trong khi đó thì cái bản chất thực của anh vốn là không phải những cái thứ cồng kềnh này, những cái thứ anh tự hào, anh kiêu ngạo, anh cảm thấy đời sống anh nó vô cùng là vinh sang vân vân, những cái thứ đó rất là phù hoa thưa các vị. Nó là cái giả vờ, cái vỏ của các vị, mà không phải là cái thực. Mà thông thường người ta rất thích mình mang nhiều cái vỏ, rất thích mình có cái gì đó để khoe mẽ với đời, trong khi bản chất thực của anh vốn là cái trạng thái nhận biết rỗng sáng, tìm trong đó coi có cái gì trong đó. Còn không có một ý tưởng thầm thì lấy gì gọi là cái niềm tự hào và kiêu ngạo của anh trong đó? Không hề có. Người ta chỉ kiêu ngạo về cái vỏ của người ta, mà người ta quên là cái vỏ không phải là họ. Cái ví dụ gần nhất là người ta cất cái chùa rất lớn, cái vách chùa người ta nạm vàng, người ta tự hào về cái vách chùa, phải vậy không? Tự hào về những vật thể hữu vi ngăn ngại. Mà thưa các vị, cái chùa người ta sử dụng, người ta sử dụng cái vách à? Sử dụng không gian nhé. Các cái chùa lớn không biết, làm bằng vàng bạc thì không biết, nhưng mà cái diện tích của cái chùa nếu mà chặt hết không có chỗ để ngồi thì cái chùa đó là cái chi? Vô ích. Chỉ là một món hàng trưng bày cho vui thôi chứ nó đâu có ý nghĩa gì đâu. Cho nên cái bản chất thực nếu người ta ngộ ra thì cái rỗng lặng tự nhiên là bản chất thực của anh. Trong đời sống vật lý cũng thế, đời sống tâm lý cũng thế. Ví dụ tâm của các vị mà nó tràn đầy, nó không còn một chỗ trống nào, từ đố các vị học được một bài học cho mất công. Sở dĩ người già học vô cùng khó khăn đối với người trẻ, người trẻ ta học liền thuộc là tại sao các vị biết không? Tâm thức của em bé nó rất là ngây thơ, nó trống vắng. Cái gì đến cái tâm thức nó rồi nó liền buông xuống, cho nên nó học rất nhanh. Còn ta thì đến là dính liền, cho nên học không có thuộc. Giống như một mảnh gương vậy, hình đến thì nó rõ hình, hình đi ngang nó không hề lưu một bóng nào trong đó cả. Thì người ta gọi đó là mảnh gương, phải không? Nó phản chiếu trọn vẹn từng hình người đến với nó, nó phản chiếu từng cái cánh chuồn chuồn bay ngang qua nó, từng cành cỏ gió đẩy đưa, hay là từng mảng mây trời trên không, nó cũng đều soi bóng trong mảnh gương. Thế là mảnh gương đó cứ hình nào đến nó cũng chụp hình nó lưu lại, thì mảnh gương nó còn có khả năng phản chiếu nữa không? Đục và ô uế, và không ai có thể soi hình trong nó được cả. Tâm thức ta cũng thế, từ bé hồn hậu tĩnh lặng an nhiên trống vắng đến rồi đi qua rất là dễ dàng, cho nên em bé nào mắt của nó cũng trong veo và dễ thương. Rồi người lớn nào mắt cũng sao? Đục ngầu. Chỉ sáng được một điều là khi có một đồng xanh xanh gì đó đi ngang vào một quả mai, mắt mới sáng, chứ thường thường không sáng được. Tâm thức nó đục, mắt nó đục theo. Và bản chất thực của các vị vốn không phải là những cái cồng kềnh, vốn không phải là những cái các vị tự hào, càng không phải là những nỗi niềm chất chứa trong tâm thức của các vị. Bản chất thực của ta nhắc đó là cái rỗng lặng tự nhiên, nhận biết sáng tỏ hiện tiền. Và cái điều này thưa các vị, ngài Lục Tổ ngài ngộ ra được, ngài liền có được mảnh đi, mà ta ngộ ra được thì không có mảnh y chi, nhưng mà tối thiểu ta cũng làm được một việc, đó là làm tràn đầy đời sống ta phúc lạc giữa nhân thế. Ta không còn sợ sệt bất cứ một điều gì cả. Ta trở thành một người vô cùng giàu có, chứ không cần bưng cái thao bể mà đi xin ăn từng đồng đâu. Và nói thì nó mất lòng nhau, nó tổn thương nhau rồi mai không ai tới. Nhưng mà kỳ thực dường như đời sống chúng ta thích bưng cái thao bể đi xin lắm đó nghe. Mình xin cái chi? Xin một chút yêu thương của người kia để sống còn, và người kia cũng bưng cái thao bể xin lại các vị. Hai cái ăn mài gặp nhau. Và đời sống nó là như thế. Ta xin của vợ ta một chút thương yêu để ta sống ta hạnh phúc, rồi vợ ta cũng xin ta một chút thương yêu. Mà thưa các vị, hai cái tên ăn mài gặp nhau thì cho ra được cái chi? Trừ phi anh là hoàng đế, anh là hoàng đế thì anh mới có thể cho được. Còn anh ăn mài thì thưa các vị, gặp nhau thì càng là những người làm khổ cho nhau thôi. Cho nên thông thường trong đời sống gia đình, người ta tìm được hạnh phúc dường như rất ít, mà cái nỗi chịu đựng thì nó dài cả một đời người. Không biết có đúng hay không, các vị nói thử là đúng hay là sai. Chắc đúng một phần, phải không? Không nhau nói đúng 100%, nhưng mà tối thiểu cũng đúng. Chịu đựng nhau thưa các vị mỏi mệt vô cùng, nhưng mà không dám nói. Mình nói mình làm sao gạt được cái lũ con gái mình, cho nên hãy để nó đi theo mình. Giống y như nhau, những kẻ ăn mài gặp nhau thì nó luôn là cái sự bất hạnh chồng gấp đôi, gọi là nhân lên chứ không phải là chồng. Khi nỗi cô đơn của chính ta nó đã tràn đầy, ta gặp một người để mong rằng cứu vãn lấp đầy, làm cho vơi bớt nỗi cô đơn, nhưng mà gặp cái kẻ kia nó cũng cô đơn như ta, thế thì thưa các vị, hai nỗi cô đơn nó nhân lên gấp nhiều lần chứ không phải là dấu cộng đâu thưa các vị. Và đời sống mình cứ ưng bưng cái chiếc thao bể để xin thôi, xin một chút tình cảm của người thân mình để sống còn. Không thương tôi chết á, không thương tôi tự giận á. Rồi lỡ mà người thân mình, người thương mình ra đi thì mình làm chi? Cũng bưng cái thao bể xin con của mình. Nó ở xa, tối thiểu thì cũng phải gọi điện thoại về thăm, bằng không thì mình đâu có chịu nổi. Thì không có ai để xin, thì thưa các vị, mình cũng đến một cái chùa nào đó gặp một ông thầy nào đó để xin một chút tựa nương nơi đời sống. Rõ ràng là cuộc đời ta cứ mãi bưng cái thao bể thôi, và tội nghiệp. Trong khi bản chất của các vị là hoàng đế kia mà, bản chất của các vị là người giàu vô cùng. Các vị đào xới ngay vùng đất tâm của các vị, có cái năng lực vô cùng kỳ lạ. Nó có thể lau sạch nhẵn hết tất cả những cái nỗi niềm trần cấu, những nỗi niềm bất hạnh của đời người, chỉ cần quét mắt là đốt cháy. Chỉ cần an trú trong trạng thái tâm nhận biết thì các vị đã giàu có rồi, không còn có một phút giây nào phải là cô đơn cả. Kỳ thực người biết tu rồi không hề nói cái chuyện cô đơn, không có nói cái chuyện trống vắng, và càng không có thì giờ để cho phiền não nó xâm nhập vào đời sống các vị. Không có cái chuyện là tôi buồn, tôi giận, tôi ghét, tôi thương được. Thưa các vị, cái chuyện đó nó vô cùng phi lý đối với người tu à. Tại sao? Tại vì các vị luôn an trú trong trạng thái nhận biết thì tất cả những cái nỗi niềm như buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, ganh tị nhỏ nhoi, hoặc là thất vọng, hoặc thất tình, hoặc là thất cái chi đó, có 1000 cái thất đi nữa, cũng không có đụng chạm vào đời sống các vị được. Tại vì các vị lúc bây giờ đã lui vào bên trong sâu thẳm nơi tâm thức, các vị là cái biết. Mọi thứ đều là các vị biết, thì không có cái thứ gì chạm vào đời sống các vị được cả. Người tu mà nó tu buồn quá thì vô lý. Mấy lần mình đã lọc quyển, mình dạy thiền tứ niệm xứ cho các thầy cô, mình nói cũng xúc phạm nhau lắm. Mình nói tu mà nó tu buồn, thôi về cho rồi tu làm chi cho mệt. Tu mà nó tu giận quá, tu chán quá, thế thì thôi đuổi về cho rồi, ăn làm chi cho nó hao cơm chùa. Không có thì giờ để làm chuyện đó đâu. Thì giờ không có để ta sống với đạo tâm của ta, tức là sống với bồ đề tâm của ta, sống với trạng thái tâm nhận biết bất động này. Thì giờ không có, thì giờ có đâu mà buồn, mà giận, mà ghét, mà thương. Không có một chút thời gian xen kẽ, không có một chút kẽ hở để nó có thể xâm phạm vào đời sống mình được. Mình hay nói một cái câu rất đùa mà cũng rất thật, đó là chọc tôi là chuyện của anh, nhưng mà buồn hay không là chuyện của tôi à. Mà chọc cái tôi giận à, đâu có dễ như được. nói xúc phạm thôi cái tôi buồn phiền à. Đâu có chuyện vô lý gì được, anh xúc phạm là việc của anh, tôi không bụng miệng ai được. Nhưng mà cho phép tôi buồn hay giận còn là việc của tôi nữa chứ. Tôi có chủ quyền trên cái vùng đất này, tôi phải là người có chủ quyền. Vùng trời, vùng biển, vùng đất của tôi là không có kẻ địch nào có quyền xâm phạm cả. Không có một cái chiếc phi cơ của cái địch thủ nào đã dám bay vào vùng trời của đất nước tôi cả. Nó là như vậy. Thưa các vị, chuyện này nó rất là dễ. Nếu chúng ta nhận ra được đạo thì chúng ta sống với điều này nó vô cùng là thanh thản, chứ có gì khó hiểu đâu. Và khi Ngài Lục Tổ ngộ ra điều này rồi, thưa các vị, Ngài lăn lộn 16 năm trong đám thợ săn, không mất Bồ Đề Tâm. Và tới lúc cần thiết, Ngài chỉ cần xuất hiện nói một câu thôi là người ta phải lại Ngài. Tôi xin cạo tóc cho Ngài, truyền giới cho Ngài và phong Ngài lên ngôi tổ vị liền, mở con đường hoằng pháp liền. Để các vị hình dung coi là cái gì nuôi dưỡng được người tu. Không đạt đến Bồ Đề Tâm, không chạm vào vùng đất này, thì thưa các vị, cuộc đời tu, dù đó là người tu sĩ hay dù đó là người cư sĩ, chỉ sống bập bềnh cho vui thôi, không thể nếm được vị chánh pháp. Và bị giông gió cuộc đời xô dạt phập phiều thôi, không đi vào chiều sâu sự tu học được. Người ta trang bị cho người ta những cái kiến thức giữa nhân thế, tức là người ta mặc vào người ta những lớp áo để người ta khoe mẽ. Áo tôi đẹp nè, thấy không? Thiêu rồng thiêu phượng nè, khoe mẽ về đời sống mình giữa nhân thế. Thế rồi không có điều kiện khoe mẽ nhân thế thì người ta vô chùa. Nếu không có điều kiện để học hành, để có được học hàm học vị, để khoe mẽ lúc trẻ, thì tối thiểu người ta chịu khó sống lây lất trong đạo 50 năm, sống lâu ra lão làng mà. Hồ Xuân Hương ngày xưa chỉ cài đặt lắm, chỉ nói tu lâu có nhẽ lên sư cụ, mà đúng rồi đấy. Có làm gì nhiều đâu, anh chỉ mặc áo tu, anh sống bình thường thôi, rồi 50 năm sau anh cũng được người ta lại anh tôn lên làm hòa thượng. Nhưng mà thưa các vị, đối với đạo vẫn còn xa vời vợi. Tại vì thay vì kiếm sống giữa trần đời, anh luyện đời sống, anh vô dòng chảy tôn giáo, anh kiếm sống qua ngày để lây lấp cuộc đời thôi. Còn đời sống tâm linh thì thưa các vị, không khác gì người nhân thế cả. Cho nên quý ở chỗ là khéo nhận ra được đạo để sống hay không mà thôi, chứ không phải là bỏ lớp áo này mặc lớp áo khác. Và người ta có quyền tự hào về đời sống ngoài đời, đời sống trong đạo, do vì người ta không nhận ra con đường chính yếu của sự tu tập. Cho nên người ta lấy cái vỏ làm tự thân họ, lấy lớp áo làm tự thân họ. Còn nếu chúng ta thâm đạt được điều này, thưa các vị, tất cả những cái lớp phù du đó mình mặc cũng được mà bỏ cũng không sao. Gọi mình làm bậc thầy cung kính thì cũng không có gì quan trọng, không có làm cho mình thêm được cái gì đối với pháp thân bất động của mình cả. Mà không cung kính, không đảnh lễ mình sống thu thủi một mình không ai biết, thì cũng không hề bị mòn, bị khuyết gì đối với Bồ Đề Tâm của mình cả. Người tu hay là người nhân thế gì, khi nhận ra được điều này rồi thì cuộc đời họ vô cùng hiên ngang, họ là hoàng đế đó. Họ không có xin nữa, mà họ cho thôi, thưa các vị. Còn các vị xin thì không bao giờ làm hoàng đế được cả. Cho nghĩa là chi? Thưa các vị, người đó tràn đầy và sung mãn năng lực chánh niệm, họ tu tập cho nên họ tỏ sáng được lòng từ, họ có năng lực tuệ giác, và họ không có một cái nhu cầu ai ve vuốt họ cả. Họ không có một cái nhu cầu để xin một chút tình cảm của ai để sống còn cả. Người đến với họ thì họ hiến tặng thôi, chứ họ không có xin. Người sống được như thế thì đến với họ thì họ cũng vui, mà không đến với họ thì sao? Họ không có ủ ê, không có buồn chán, không có trách người, không có giận đời gì cả. Không đến thì cũng hoan hỷ, đến thì tôi hiến tặng, không đến thì không có sao cả. Và thưa các vị, tự nhiên đời sống của họ nó có cái sức hút vô cùng mạnh. Là kỳ thực là mình thấu đạt được đạo rồi thì đời sống của mình coi như bất cần đời. Nhưng mà thưa các vị, người đó tâm tự ái tràn đầy, họ cống hiến năng lực sức sống họ cho cuộc đời không mỏi mệt. Họ làm việc mà không mong cầu cái gì đền đáp lại, không mong kính trọng, không mong tri ân, không mong bất cứ một cái gì cả. Còn nếu mình chưa đạt được điều này, thưa các vị, cuộc đời mình cứ lăn xăng, Mình làm mọi việc thì mong cho người ta biết tới mình, mà không biết tới mình thì mình rất là khổ. Mình cũng không khác gì cái kẻ ăn mày kia chìa chiếc thau đi xin thôi. Đi xin một chút niềm tin, đi xin một chút uy tín, đi xin một chút tình cảm, đi xin một chút trọng thị của người để sống còn. Thế thì cả một cuộc đời, cấp độ xin những thứ nó khác nhau, nhưng mà toàn là đi xin chứ không có thể trở thành hoàng đế được là như vậy. Bao giờ anh quay trở về, anh đào xới cái vùng đất tâm của anh nhận ra được điều này thì gọi đó là hoàng đế giữa nhân thế. Và anh đó có gì khó hiểu đâu. Ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm. Ngang đây không phải một mình Lục Tổ Huệ Năng ngộ đạo từ câu này, Trần Thái Tông cũng ngộ từ câu này, ngộ từ câu này, viết ra Lục Thời Sám Hối Quan Nghi cũng từ câu này đây. Và nếu chúng ta có được duyên làm như Tam Bảo thì ngay câu này cũng ngộ. Thế rồi cái chuyện thứ hai nó xảy ra, mình muốn dẫn vô cái điều quan trọng mình muốn nói, đó là cái câu thứ hai nhưng mà câu này. Câu thứ hai đó là sau khi Lục Tổ Huệ Năng xuất đầu lộ diện, tức là khi ông ở chùa Pháp Tánh, ông hà một câu chữ ngữ làm cho cả một cái chùa rung động, rung rinh hết. Thì vị Pháp Sư tên là Ấn Tông Pháp Sư kinh ngạc vô cùng, hỏi: tôi nghe nói là y bác tổ truyền đã về phương Nam, có phải hành giả là người, hành giả tức là cư sĩ nghe, có phải cư sĩ là người đã được y bác của tổ truyền không? Ngài Huệ Năng nó không dám. Cái tiếng không dám khiêm tốn của người Tàu hồi xưa có nghĩa là chính thị là tôi á, nói đúng cái từ Việt Nam đó, là không dám làm bộ khiêm tốn thôi chứ chính tôi là nhận y á, cái nghĩa của nó là như vậy. Thế rồi Ấn Tông mới tập trung các bậc thầy cao đức lại làm lễ xuất gia cho Lục Tổ Huệ Năng, truyền giới ba đàn trong một lần. Thông thường thì ta xuất gia ta phải thọ sa di, ba năm sau thọ tỳ kheo, rồi mới thọ Bồ Tát giới. Tam đàn cụ túc đó là thọ sa di, thọ tỳ kheo, thọ Bồ Tát. Thế nhưng mà Lục Tổ Huệ Năng thì một phát thôi, vừa cạo tóc vừa thọ sa di, thọ tỳ kheo, thọ Bồ Tát liền trong một ngày thôi. Rồi nghiễm nhiên khoác y thăng tòa giảng pháp. Và thưa các vị, các đạo tràng ông Hoằng Pháp đầu tiên mà có rất là nhiều sĩ phu, tức là quan chức của triều đình. Bây giờ ta dùng cái từ gọi là có cái hàng nhân sĩ trí thức và những người quan chức của triều đình, ví dụ như là thống đốc tiểu bang hay là thủ tướng Úc, tới ngồi trong pháp hội. Và cái câu đầu tiên Lục Tổ Huệ Năng khai pháp, ông nói là từ cái tâm chứng sâu thẳm của ông, một câu thôi là nó làm nền tảng cho kinh Pháp Bảo Đàn. Câu chi? Bồ đề tử tánh bản lai thanh tịnh, đảng dụng thử tâm tức như như Phật. Các vị nên học thuộc cái câu này để làm ăn nha. Dịch ra tiếng Việt nó có cái hàm nghĩa này. Cái bản chất Phật xưa nay nó vốn là trong sáng, vốn là thanh tịnh, bất nhiễm. Anh chỉ cần dùng được nó thì liền tức khắc là Phật. Hay nói một cái từ gần nữa là ngay trong hình hài năm quẩn của anh, ngay trong cái hình hài phàm phu của anh, nó có cái bản chất Phật nằm sẵn ở đó. Anh chỉ cần dùng được nó, tức là anh chỉ cần an trú và sử dụng được nó thì anh liền tức khắc là Phật. Dễ hiểu hay là khó? Vô cùng dễ hiểu. Như mình đã thưa với các vị là mọi vật trong đất trời này nó đều có hai phần, tức là phần vật chất và phần tinh thần. Cái phần ngăn ngại đó là hành tinh này, nhưng mà cái phần không thể thiếu đó là không gian mênh mông. Hình hài này cũng thế, nó có cái phần cân đong đo đếm được, rồi nó cũng có cái phần phi vật chất là không cân đong đo đếm được. Đó là hệ thần kinh của các vị, sự suy nghĩ của các vị. Hệ thần kinh của chúng ta hay là sự suy nghĩ của chúng ta thì nó có hai phần thô và mịn. Phần thô của tâm thức các vị đó là cái phần buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn thì nó thô. Phần mịn đó là cái phần ý thức của các vị luôn vận hành, nó làm nền để cho mọi thứ buồn vui sinh khởi, đó là phần mịn. Rồi mình đem cái phần mịn của ý thức vận hành chia làm hai nữa thì nó có cái chi? Nó có một phần đó là tiếng nói thì thầm quyên thuyên ở trong đây, nó đang lý sự đủ chuyện hết, nó chưa bao giờ dừng một phút giây nào. Nhưng mà có một phần không thể nhìn thấy nó lại trạng thái bất động. Nhưng mà rọi sáng phần đó, đó là phần tâm bất động, gọi là tâm Phật bất động, hay là gọi là bồ đề tự tánh của các vị. Thế thì nhìn vào hình hài, khéo chiêm nghiệm thì nhận ra nó đang có mặt nơi đây, đó là bản lai Phật của chính các vị. Dễ hay khó? Nó vô cùng là dễ nhận ra. Chỉ cần quay về khéo chiêm nghiệm đời sống mình thì các vị nhận ra điều này. Cái gì sinh diệt, cái gì bị nhận biết thì không phải là ta, mà ta là chủ thể nhận biết, ta là nhân chứng nhìn thấy mọi thứ. Thì nó vô cùng dễ hiểu. Và cái câu này thưa các vị, nó là nền tảng cho quyển kinh Pháp Bảo Đàn. Quyển Pháp Bảo Đàn nền tảng cho dòng thiền đốn ngộ có mặt trải dài suốt từ thế kỷ thứ 7 cho tới hôm nay vẫn còn. Đó là theo dòng thời gian. Và nếu mình nhìn bằng cái diện không gian thì thưa các vị, một câu nói này nó làm nền tảng cho thiền tông lan dần khắp đất nước Trung Hoa, trải qua Nhật Bản, qua Triều Tiên, qua Việt Nam và qua tới Mỹ Châu luôn. Ngài tuyên hóa, Ngài thành lập Vạn Phật Thánh Thành ở miền Bắc Cali. Ngài tự hào là người kế thừa dòng Pháp của tới năm tông là Lâm Tế, Quy Ngưỡng, Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn. Đó là năm tông thiền trải ra từ thiền Đông Độ. Ngài ghi trong cái gia phả, Ngài là người kế thừa luôn cả năm dòng của thiền tông Trung Hoa. Thế rồi ở Việt Nam không có một ông thầy lớn, ông thầy nhỏ nào không sinh ra từ dòng Lâm Tế cả. Hoặc là Lâm Tế ở đằng ngoài, hoặc Lâm Tế đằng trong. Lâm Tế đằng trong thì gồm có ở Huế và ở miền Nam thưa các vị. Không có một dòng tu nào không trải ra từ dòng Lâm Tế chánh tông cả. Và thậm chí cái người lạc loài từ dưới đất chui lên như mình đây mà cũng chính dáng dòng Lâm Tế, chứ có chạy thoát đường nào đâu. Tóm lại thưa các vị, một câu này thôi, câu này thôi, nó là nền tảng của thiền đốn ngộ Trung Hoa. Và một câu này thôi, nếu quy chiếu trở lại nơi tự thân thì các vị làm gì được với câu của Ngài Lục Tổ nói: các vị soi sáng lại tự tâm, nhận ra cái thể tánh bất động không sinh không diệt của chính các vị, rồi an trú ngay nơi đó, thành tựu được tuệ giác hiện tiền, chứng nghiệm được trạng thái phi sinh phi diệt. Hay nói một cách nó hoài hơn, đó là chứng nghiệm được quả giải thoát hiện tiền trong một câu nói này thôi. Thưa đại chúng, là mình có một cái bệnh, đó là mình nói dù có ngàn vạn việc nhưng mà có thì giờ mình đều quay vô cái chỗ này không à. Chỉ có một điều này nói hoài. Và từ ngày ở Việt Nam cho tới qua Mỹ, thưa các vị, nói quanh quanh rồi cái phần kết luận nó vẫn đi vào đây. Mình muốn chỉ cái chỗ rất là thẳng, rất là trực tiếp, để cho các vị thâm đạt vào tự thể tâm để tu thôi. Còn những cái điều ngoại vi bên ngoài, thưa các vị, nó rất là dễ để chúng ta đi vô. Mà nếu đi vô được trung tâm thì tất cả những cái ngoại vi của các vị nó đi theo à. An trú được trong trạng thái tâm như thế này thì các vị sẽ thấy là cuộc đời này nó vô cùng là dễ chịu, nó vô cùng đơn giản. Ta không còn cồng kềnh mang nhiều thứ giữa trần thế này, nó vô cùng nhiêu khê. Tự nhiên nó rơi bớt đi những cái muộn phiền của đời người rất là dễ. Và nếu mình chưa thâm đạt được điều này thì mình đi quanh quanh ở ngoài cái vòng ngoại vi của sự tu tập thì nó cũng vui cuộc đời. Nó ve vuốt được bản ngã của ta, nó làm cho ta ấm lòng được giữa cuộc đời. Nhưng mà những thứ đó, thưa các vị, nó đều sớm với muộn gì rồi nó cũng rời các vị nó đi. Hoặc các vị rời nó, các vị đi thôi. Không có một loại hạnh phúc nào giữa trần đời này mà nó ở hoài với các vị cả. Và không có cái gì may mắn nào nó có mặt hoài trong đời sống các vị cả. Tại vì cái gì có sinh thì có diệt, có đến thì có đi, có hạnh phúc thì có khổ đau, nó liền nhau à. Hạnh phúc với bất hạnh nó là một đồng tiền có hai mặt thôi à. Mặt này hạnh phúc thì mặt kia bất hạnh nó liền có mặt theo à. Ví dụ các vị tìm hết cả đông cả tây gặp được một cái ông chồng nó vô cùng là hợp ý với mình thương vô cùng, thì liền tức khắc bất hạnh nó liền tới, có phải không? Tại vì cái người mình thương nó quá hoàn thiện thì thiên hạ ai cũng thấy hết, chứ không lẽ có mình thấy sao? Cho nên mình phập phồng liền, rước được cái của nợ đó về nhà thì giữ không đủ chết, ghen không đủ chết. Mà cái điều kỳ lạ là người ta càng dài càng ghen. Không biết đúng không? Chắc đúng, phải không? Trẻ thì người ta còn tin tưởng rằng mình có khả năng giữ được ổng. Thế nhưng mà già rồi mình nghĩ rằng mình thì già, mình thì xấu, mà ổng thì phơi phới tuổi thanh xuân. 50 tuổi mà thấy ổng vẫn còn đẹp lão, chết đi chứ. Cho nên ghen đủ chết thưa các vị. Cho nên hạnh phúc với bất hạnh đó là một cặp song sinh. Chưa thể nào cắt được phần này bỏ ra để lấy được phần kia không đâu. Thưa không có. Cho nên cuộc đời nó luôn là như thế. Thế cho nên ta mãi quanh quanh ta cứ bưng cái thao bể đi xin thôi. Thôi ông có thương tôi, ông đừng có ra đường ngó ai giùm tôi, cho tôi đỡ khổ. Và thưa các vị, cái chuyện nó phải như vậy thôi. Chỉ duy nhất một điều là các vị không trở thành cái ăn mày, là các vị quay về nơi đời sống các vị làm tràn đầy năng lực nhận biết nơi các vị. Các vị nhìn buồn, giận, ghét, thương là những cái đến và đi với các vị. Thế thì các vị an trú được trạng thái tâm rất là ổn định, không sợ, không lo, không buồn, không giận. Và người như vậy thì cái điều kỳ lạ là hạnh phúc họ giữ lại được. Họ càng không sợ bao nhiêu thì hạnh phúc nó lại tìm họ, nó ghé lại bấy nhiêu. Tôi ví dụ, các vị mà vô cùng tin tưởng, vô cùng thương mến người chồng của mình và có một quan điểm là niềm hạnh phúc của ông, nếu ông biết đến với tôi thì tôi hiến tặng, mà nếu ông không đến với tôi thì ông bị thiệt thòi thôi chứ chẳng phải thiệt thòi chi tôi. Tức là mình là một con người vô cùng tự tin, mình không cần phải đặt camera để theo dõi, không cần mướn thám tử đi rình. Thì cuộc đời người ta thấy nó vô cùng là thông dong. Cho nên thưa các vị, người ta không có bị ràng buộc, người ta không có sợ, người ta không có chán mình, phải không? Cỏ cây ngoài đất trời nó cũng cần một không gian để thở nghe. Cá nó lội dưới sông nó cũng cần một cái không gian nước thế nào đó để nó bơi chứ. Còn mình thương cái người chồng của mình hoặc người vợ mình mà mình vô cùng là ghen tuông, vô cùng là sợ sệt, mình giam cầm người ta, mình nhốt người ta, mình đóng kín cửa lại không cho người ta nhìn đất nhìn trời, thưa các vị, người ta đã chết chứ người ta không còn sống để cho mình thương đâu. Mất đi cái phẩm chất của một con người, họ quá sợ mình cho nên họ cũng ủ rũ, họ chỉ còn cái xác mà không còn cái hồn nữa. Thưa các vị, nếu mình giữ người thương của mình cái kiểu đó thì thưa các vị, do vì cái tâm thức của mình nó không có đủ chiều sâu là một, năng lực tu mình không có là hai, cho nên mình là cái người mãi lo sợ phập phồng, và do vậy cho nên mình giết tất cả những người mình thương. Đó là nhìn bằng lăng kính thế gian. Nhìn bằng lăng kính đạo lý thì thưa các vị, do vì các vị không có thông đạt được một điều là hạnh phúc với khổ đau nó đi liền một cặp. Cái gì nó đến với các vị thì nó có quyền đi, nó không đi hôm nay thì nó sẽ đi vào ngày mai. Và người nào có quan niệm về đời sống như thế thì các vị cứ mở lòng ra, cứ thả cuộc đời cho nó trôi vòng bền, thì cái người kia họ không đến nỗi kinh sợ các vị mà họ bỏ các vị. Tâm lý đời thường nó là như thế. Điều thứ hai, điều kỳ lạ là cái gì mà mình càng muốn thủ đắc bao nhiêu thì mình càng lại mất nó dễ bấy nhiêu, còn cái gì mình không muốn thủ đắc thì cái đó nó lại ở với mình rất bền. Nguyên tắc đời sống nó là như vậy. Thì thưa các vị, chưa cần đạt đến chiều sâu sự tu, các vị chỉ cần thấm một chút Phật pháp thôi. Các vị có niềm tin với chánh pháp, các vị quay vào bên trong sống làm tràn đầy thân tâm mình bằng niềm vui và sự hỷ lạc. Thế thì không cần giữ gìn ai cả, mà tự nhiên người ta không có quay lưng lại với mình. Khi lòng mình tràn đầy hỷ lạc, tràn đầy niềm tin, thì cái điều kỳ lạ đó là cái năng lượng lành thiện của mình nó tạo một cái vùng không gian vô cùng an bình tĩnh lặng, mà người ta đến với mình, ta ngồi gần mình, ta cảm thấy nó vô cùng dễ chịu, vô cùng mát. Con của mình, người thân của mình cũng vậy, bạn của mình cũng vậy. Và thương nhau không? Không có nghĩa là đòi hỏi của tiền, không có nghĩa đòi hỏi về nhan sắc đâu thưa các vị. Ở đời họ quan niệm là cái nết đánh chết cái đẹp, phải không? Cho nên trong đời sống gia đình của các vị, cái năng lực tu của các vị mới duy trì được hạnh phúc, bảo vệ đời sống gia đình và giữ gìn được người thân của mình. Chứ không phải là cái chuyện mình không thấm nhuần Phật pháp mà mình giữ được ai, chứ không. Càng thấm nhuần Phật pháp bao nhiêu, đời sống càng có niềm tin vững bấy nhiêu, thì người ta đủ hiên ngang, đủ can trường, không cần giữ mà người thương mình vẫn còn đó. Mà nếu người thương mình không còn đó thì sao? Họ quay lưng lại với mình thì sao? Rất hoan hỷ, rất hoan hỷ, không buồn, không giận, không trách trời, trách người, càng không có chuyện thất vọng, não nề, không có chuyện tuyệt vọng, khổ đau gì cả. Anh đến với tôi thì tôi hiến tặng niềm vui hạnh phúc của tôi dâng hiến những cái gì vô cùng trân quý đời sống tâm thức của tôi cho anh có được niềm vui hạnh phúc. Tôi dọn thức ăn ngon cho anh ăn, mà anh không ăn thì anh thiệt thòi chứ không phải tôi thiệt thòi đâu. Thưa các vị, ta sẽ rất là sang trọng như một hoàng đế giữa cuộc đời, không phải là người ôm thao bể đi xin ông. Ta là hoàng đế không có quyền xin ai hết, thưa các vị. Còn ta mà xin thì cái điều chứng minh là ta vẫn còn nghèo lắm, vẫn còn là cái ăn mày thôi. Cho nên các vị hãy nhớ điều này. Và người tu, thưa các vị, đào xới vùng tâm thức của mình để trở thành người giàu có. Ở trong thiền thoại có câu chuyện rất là vui. Đó là ngài Tào Sơn Bổn Tịch, ngài mở đạo tràng giáo hóa. Một hôm có một thầy tỳ kheo tới, tên là thầy Thanh Diệp, tới đảnh lễ hòa thượng: con nghèo khó thiếu thốn, xin hòa thượng từ bi bố thí pháp cho con. Tức là con vô đạo muộn màng, hiểu biết của con thấp thỏi, không có cái điều kiện học đạo lý chi, xin ngài từ bi dạy cho con cái pháp tu. Cháu nói sợ lễ diệt. Nói dạ. Nói ông đến gần đây. Cái ông kia lân tân đi đến gần. Nó hiểu không? Nói dạ không hiểu. Cái ngài hạ câu thứ hai, nó là rượu ở xóm đông vừa uống miệng còn hôi, thế mà dám nói là chưa từng uống rượu là sao chứ? Hay mình nói một cái câu rất Việt Nam đó: rượu bà điểm vừa uống ba chung mà dám nói rằng ta chưa từng uống rượu là điều vô lý. Thì các vị hình dung coi, cái lời khai thị đó nhằm chỉ cái gì nơi đời sống của chúng ta? Con nghèo khó vô cùng, xin hòa thượng từ bi ban bố cho con để con có thể nếm được hương vị chánh pháp để tu tập. Ông kêu sợ lễ diệt. Dạ. Và ngay đó ông truyền đạo rồi đó. Nếu không có cái năng lực giàu có thế thì làm sao gọi tới liền dạ, phải không? Nhưng mà chưa ngộ, rồi ngài lại từ bi, ngài nói ông đến gần ta. Thế thì ông kia mới lê bước lại gần. Rồi ngài hạ một câu thứ ba là hiểu không? Nói là không. Thì ông thoáng cho câu là mới vừa uống rượu xong, môi còn dính, miệng còn thơm mùi rượu mà dám nói rằng nghèo khó là sao? Thưa các vị, cái lời khai thị này nó vô cùng hay, nó giúp cho chúng ta. Giúp cái chi? Trên cuộc sống giữa trần đời này, thưa các vị đi tới, các vị đi lui, các vị nói, các vị nín, các vị cười, các vị ăn, các vị ngủ, vân vân, đều có cái năng lực nhận biết soi sáng từ bên trong. Nếu không có cái năng lực nhận biết soi sáng thì tôi đố các vị có thể dựng dậy được hình hài này để sống còn. Thế nhưng mà mình không có nhận ra mình chính thực là cái năng lực nhận biết ấy. Mình chỉ nghĩ là khi nào tôi có suy nghĩ thì tâm thức tôi có, còn lúc bình thường tôi vận hành trên cuộc đời đứng đi này, tôi không có suy nghĩ, tức là tôi không có tâm thức, thưa không? Cái trạng thái tâm vô cùng thực của các vị là cái năng lực nhận biết mà không có thì thầm. Và cái đó thì nó hiện hiện suốt một ngày 24 giờ chứ không phải một phút một giây gì đâu. Lúc nào cũng có cả. Đang đi, đang đứng, đang nói, đang cười, nếu không có nó thì đừng hòng. Rồi đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương, mình để cho mình chìm trong cái cơn buồn, giận, ghét, thương thì mình đang chìm trong ba cõi sáu đường. Thế nhưng mà ngay một tích tắc thôi, các vị lui về, các vị là người thấy. Mọi trạng thái tâm sinh diệt đó là cái bị thấy thì liền tức khác các vị an trú ngay cho tâm Phật bất động của các vị liền. Thế thì chưa có một phút giây nào trạng thái tâm vô sinh bất diệt mà rời các vị đi đâu cả. Người xưa gọi đó là cái chi? Gọi đó là mặt mũi thực của anh. Còn mặt mũi này thì mặt mũi giả, phải không? Tôi ghét cái mặt của tôi có thể kiếm chừng 50 ngàn nữa tôi kêu bác sĩ sửa lại cái mặt thì giống anh Mỹ, được không? Được chứ, khó gì đâu. Người ta qua Thái Lan người ta đổi giới tính còn được kia, thưa các vị, từ con trai nó đổi thành con gái còn được. Thế thì hình hài này không phải là thiệt nha, có thể thay đổi rất dễ. Rồi bên trong của các vị đó là buồn, giận, ghét, thương của các vị diện mạo một ngày 100 lần, có phải là các vị đâu. Nó đến nó đi cuồn cuộn như một dòng chảy. Rồi trạng thái ý thức của các vị nó luôn sinh và diệt, nó cũng không hề là các vị. Các vị đích thực là cái người đang thấy những cái ấy đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Thế thì thưa các vị, ngay trong cuộc đời này mình nhận ra được điều này thì gọi là thấy được tâm Phật bất động, hay cái từ người xưa gọi là ngộ được đạo. Tổ thì gọi là nhận ra bản lai diện mục thực của anh. Và ngang đây thì người ta chỉ làm một việc cuối cùng, đó là sống được với nó thì thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Mà không sống được với nó thì mãi đi lanh quanh trong ba cõi sáu đường thôi. Cái còn lại là anh có nhiệt tình tu hay không mà thôi. Anh có muốn chấm dứt lang thang trong ba cõi hay không mà thôi. Chứ còn cái việc này không do một ai làm cho anh được cả. Và ngài Minh Chánh Thanh Đàm ngài có bốn câu rất là hay, mình chép ra đây tặng cho các vị trước khi chúng ta hồi hướng. Cái bài thơ của ngài 8 câu nhưng mình nhớ 4 câu cuối để làm ăn thôi. 4 câu cuối đó là: công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân các mộng dài, chẳng hiểu bản lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Mình đọc lại cho những vị ở xa chép này: công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng hiểu bản lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Công danh cái thế nghĩa là gì? Tức là công danh bao trùm cả cuộc đời này gọi là cái thế. Giống như ngày xưa Hạng Vũ Sở Bá Vương rồi đó, ông có câu thơ là lực bạc sơn hề khí cái thế. Tức là cái sức của ông có thể xô núi này, cái khí vũ hiên ngang nó trùm cả đất trời này. Đó là lời tự hào của Hạng Vũ Sở Bá Vương. Lực bạc sơn hề khí cái thế. Cho nên chữ cái thế nó có nghĩa là trùm cả đất trời này. Làm tổng thống Mỹ thuộc là công danh cái thế, có quyền quy ra lệnh cho sự yên bình của hành tinh này, có quyền quy tối thượng. Mình cứ tưởng là bộ trưởng quốc phòng có quyền quy quyết định về chiến tranh, nhưng mà không, tổng thống Mỹ nó có quyền quy quyết định về vấn đề đánh Iraq, Iran hay là đưa tàu chiến qua Việt Nam vân vân. Tổng thống Mỹ mới quyết định, gọi là công danh cái thế là như vậy, trùm ở đất trời. Phú quý kinh nhân, kinh nhân là làm cho người ta nghe tới là kinh sợ, nghe mất hồn, giàu sang như thạch sùng ngày xưa thì ngài nghe tới là mất hồn mất vía. Và hai cái điều này thưa các vị, cái phần trên là như màn sương sớm. Sương sớm thì nó có mặt bao lâu? Nắng lên tan mất. Và giàu sang nó đổi làm cho người khiếp đảm, nó chỉ là một giấc mộng kéo dài chứ không hơn gì cả thưa các vị. Cái câu chuyện giấc hòe đó, chợt tỉnh giấc hòe, anh chàng đó ngủ bên cây hòe, anh thấy là có một cỗ xe tứ mã đến đón đấy, hoàng đế xin mời ngài. Thì dọc đường hỏi chứ, hoàng đế có chuyện chi mà mời ta? Ta là một gã bần dân đốn củi bên ven rừng và nằm khẩn chân ngủ do gì uống được hai cốc rượu gì đó, thế mà tự nhiên hoàng đế mời là sao? Đấy, hoàng đế đang kén chọn phò mã, có một cô công chúa và đang tuyển chồng cho nên mời ngài. Thế rồi đến nơi thì hoàng đế mở cửa triều đình rất là long trọng, gả công chúa cho anh ta. Anh ta dọc đường đi vô thì thấy người dân của thành phố này sắc da hơi sậm màu, nhưng mà vô trong nội cung thì thấy dân chúng sắc da màu có vẻ sáng hơn. Thế rồi hoàng đế nói là ta có một người công chúa đến tuổi cập kê, tức là đến tuổi lấy chồng rồi, hôm nay ngươi có duyên cho nên ta mời ngươi đến để gả công chúa cho. Thế rồi gả cho anh chàng này, anh chàng thấy là ở trong cung cũng buồn, cho nên công chúa nói thôi thì phò mã hãy ra trấn ở huyện Nam Kha, xin hoàng đế ban cho chức vụ và quân lính hầu đưa cả hai vợ chồng ra cái quận Nam Kha trấn đóng ngoài đó. Thế rồi chàng cứ sai bí tỉ ngày nọ qua ngày kia, chị nàng phải quản lý hết công việc của một vị quan trấn huyện. Và ngày tháng đi qua, đời sống nằm ấm không được bao nhiêu lâu, đâu chừng 15-20 năm gì đó, cái một hôm cô nàng bạo bệnh, cô nàng mất. Cái anh chàng thương tiếc vô cùng, đưa cô nàng đi chôn ở một cái đồi, xây một cái mộ bằng cẩm thạch vô cùng đẹp đẽ để kỷ niệm. Và tới chừng nàng mất rồi thì cái anh chàng Phò Mã này tự nhiên bị cụ quơ cụ bắt. Tức là sở dĩ vinh sang được là nhờ con gái người ta, còn bây giờ con gái người ta mất rồi thì còn vinh với sang chi. Vừa buồn chìm trong men rượu, vừa thất tình là mất người thương, rồi vừa cảm thấy vô cùng chán nản nữa. Một hôm cái anh trở về triều nói với hoàng đế là tôi muốn về lại quê cũ thôi. Nhà vua nói thôi được, ta cho ngươi về lại quê cũ. Thế rồi người ta mời anh lên ngựa đưa về, đưa tới qua bao nhiêu trung, qua bao nhiêu ải, qua bao nhiêu đèo, đến một nơi. Nói đến đây thì Phò Mã có thể về được rồi. Thế rồi người ta lật cổ xe, anh té xuống, giật mình tỉnh dậy, thấy là mình đang nằm ở trên cái bộ phản giữa cái ngôi nhà trống quơ trống quắt, không có công chúa, không có lính hầu gì cả. Thế rồi hôm sau người ta bật cái gốc cây hòe lên, nhìn thấy cái ổ kiến thì thấy đúng là con đường quanh con y cái con đường mà người ta đã đón mình vào. Nhìn thấy phía nam của thành phố ổ kiến đó thì thấy đúng là có một cái vùng, có một vũng nước, rồi có một thảm cỏ. Nhìn bên góc đồi phía nam có một viên đá trắng, đúng nơi đây là mộ công chúa đây. Người ta gọi là giấc Nam Kha, giấc Hòe, nó là như thế, thưa các vị. Và thậm chí là có những giấc chiêm bao mình thấy chừng như rất là dài, có khi mất tới 10 năm cũng có. Các vị đã từng có giấc chiêm bao như thế chưa? Có khi đời người nó như một giấc chiêm bao, thưa các vị. Cho nên phú quý kinh nhân giấc mộng dài, rồi chúng ta sẽ tỉnh ngủ thôi. Tỉnh ngủ là lúc nào? Trả lời ngài về cho các bụi, người ta bỏ nó vô trong bốn cái quán, người ta đóng kịch kịch, lúc đó tỉnh ngủ. Lúc đó không còn cái chi cả. Tất cả những cái sự nghiệp mà mình một đời gây dựng, mình ki cõm từng đồng, không dám ăn, không dám mặc, thưa các vị, cuối cùng rồi thì các vị ra đi với hai bàn tay không nắm được cái chi cả. Đó là tỉnh ngủ rồi đó. Phú quý kinh nhân giấc mộng dài. Hai câu cuối mới hay đây. Nếu không thấu đạt được bản lai vô nhất vật, không có nghĩa là thấu đạt được bản chất con người vốn là hư vô, không phải thế. Mà không thấu đạt được anh chính thực là hoàng đế, anh chính thực là trạng thái tâm bất động, không thâm đạt được cái chiều sâu của tự thể tâm ta, thì thưa các vị, uổng một đời giữa trần thế này vô cùng. Các vị lao sao trên trần thế này 50 năm, 70 năm kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, kiếm chút tình cảm giữa cuộc đời, kiếm chút lợi danh phù thế để khoe mẽ với thiên hạ. Nhưng mà mọi thứ nó đều là phù vân cả, nó đến nó đi chóng vánh. Mà mình không lợi dụng được một kiếp người 50 năm, 70 năm để đi vào chiều sâu, để nhận ra được bản chất của chính tự thân ta vốn là Phật bất động, thế thì uổng một đời vô cùng là như thế. Công phu luống uổng một đời ai là vậy. Các vị làm mọi thứ để rồi tan biến mà hư không. Một là các vị giả từ nó các vị đi, hai là nó cũng giả từ các vị nó đi thôi. Và chuyện này nó phải xảy ra thôi, hoặc là gần hoặc là xa thôi. Người thân của ta rồi bỏ ta đi, hoặc ta bỏ người thân của ta đi thôi, không có tránh đường nào được cả. Cho nên chẳng hiểu bản lai vô nhất vật là không thấu đạt được cái bản chất rất thực của anh là trạng thái tâm bất động, không sinh không diệt, hiện tiền chính là Phật tính của anh. Không thấu đạt được điều này thì mọi thứ giữa trần đời này, thưa các vị, đều phù vân cả, nó uổng vô cùng một kiếp sống. Trong Tạp A Hàm có bài kinh hay, Thế Tôn hơn khiều chút đất lên móng tay, hỏi A Nan chứ đất trên móng tay Như Lai nhiều hay đất đại địa nhiều? A Nan nói vậy, bạch Thế Tôn, đất trên móng tay Như Lai rất ít, đất với đại địa này thì vô số, không thể tính đếm được. Thế Tôn mới cũng như thế, đi lanh quanh trong ba cõi sáu đường có được một hình hài, nó ít như đất trong móng tay của ta chút xíu thôi. Thế nhưng mà bỏ hình hài trong cõi vô thường này, đã từng trải qua ba cõi sáu đường nó nhiều như đại địa, A Nan ơi. Thế thì các vị hình dung coi, mình kiếm được một hình hài trong cuộc đời này dễ hay khó? Không phải dễ. Mà nếu mình không khéo thì thưa các vị, một đời người các vị luyện nó vào dòng chảy vô thường rất là nhanh, thoát cái vèo 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi đi qua rất là vội vàng. Thưa đại chúng và sinh viên ở đây, xin cảm ơn các vị.